Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Boja 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự làm lễ Quan Âm Sám. Hôm nay xin kính mời Thầy cho thính giả biết về diễn tiến của Quan Âm Sám. Mai Khanh xin kính mời Thầy ạ.
Cảm ơn chị Mai Khanh, cảm ơn các bác và anh chị đã tới tham dự cũng như là xin chào quý vị khán thính giả của đài Radio Khai Tâm. Thì trước khi mình nói về cái đại hội mà Quan Âm Sám đó, hay là Quan Âm, đại hội Quan Âm đó, thì ngày mai là cái ngày mà rất quan trọng trong cái đối với những người mà trú ngụ nước Mỹ này, như là những người mà như là chúng mình là những người mà tha hương mà tới nước Mỹ này và lập nghiệp, mình trở thành những cái người mình gọi là Vietnamese Americans. Thì thưa các bác đó, là ngày mai là cái ngày mình gọi là ngày tạ ơn, gọi là Thanksgiving. Cái ngày này người ta cũng còn gọi là ngày Turkey Day, tức là ngày gà Tây. Thì cái ngày này thật sự là có một cái lịch sử là năm 1621 đó, thì họ là lần đầu tiên đó là họ làm cái lễ Thanksgiving này để tạ ơn là cho họ đã tới được nước Mỹ và họ đã tới được cái tạ ơn trời đất, tạ ơn gia đình, tạ ơn là cộng đồng, tạ ơn tất cả những cái gì mà họ đã có được, nhất là cái mùa màng mà họ lần đầu tiên mà họ được gặt hái một cách trọn vẹn. Thì thưa các bác đó, là cái lễ tạ ơn này đó, nó bắt nguồn từ một cái tâm thức đó, là mình nhận diện được cái mình gọi là cái blessing hay là cái phước báo mà tới với mình. Mà cái tâm thức tạ ơn này nó cũng hay vô cùng, là bởi vì đó không phải là nước nào trên thế giới cũng có cái ngày tạ ơn nữa thôi các bạn. Chỉ có nước Mỹ, nước Canada và một hai nước chính yếu. Thì dù bên Âu Châu là có cái nước Netherlands, tức là Hoa Lan. Rồi sau này bên West Africa đó, thì nó có nước Liberia. Nhưng mà ý nghĩa của cái tạ ơn nó khác với cái ý nghĩa mà cái tạ ơn của Mỹ và Canada là cái chỗ đó mà mình nhận ra được cái phước đức mà mình có. Tại vì đó, cái phước đức mà mình có đó là mình không nên nghĩ rằng là mình hay mình giỏi là mình có phước. Mà mình nên nghĩ rằng cái phước đức đó là có nhiều sự đóng góp của trời đất, của Chúa, của Phật, của các vị thánh hiền, cũng như là của những cái người cộng đồng xung quanh, cũng như là cái trời đất mà nó mùa màng vân vân. Cho nên mình rất là nhỏ bé, mình là một con người, mình các bạn hỏi là những người phi hành gia khi họ bay lên trên quỹ đạo trên mặt trăng đó, thì họ nhìn về trái đất mình đó, thì cũng như mình nhìn mặt trăng mà họ không thấy được một cái bóng người nào nữa vì mình quá nhỏ bé. Thì thưa bác đó, là cái tâm mà cảm kích đó, là cái tâm đó, biết ơn đó, là cái tâm có thể nói rằng đó, nó là cái căn bản của cái tu hành. Và cái tại sao đó mà mình thật là quý trọng cái ngày này, bởi vì nó nhắc nhở mình rằng đó, cuộc sống của mình đó, hay là cái cuộc sống của quốc gia đó, thì mình nên lấy cái nền tảng là cái nền tảng cảm kích. Mình biết rằng mình nhỏ bé và mình nhận diện được cái đẹp của xung quanh. Chứ đó càng cảm kích, như lần trước cộng lần thầy nói với các bạn nghe là mình càng cảm kích thì mình càng sống trong cái hiện tại, sống trong cái đẹp. Mình nhận diện được cái đẹp, mình cảm kích thì mình sống trong cái đẹp và mình trở nên cái đẹp đó. Thì bây giờ đó, chính trong cái tinh thần mà mình gọi là nhận diện được cái đẹp, cảm kích được cái đẹp đó, chính trong cái tinh thần đó là cái tinh thần đó mà của cái đại hội Quan Âm. Tại vì cái đại hội Quan Âm là cái đại hội của tình thương. Mà cái tình thương là cái sự lan tỏa của quả lòng mình tới những người xung quanh, tới những... Tại sao mình lan tỏa cái tình thương đó? Tại vì mình trí nhận được cái đẹp của người ta. Mình trên trí nhận được đó, mọi chúng sanh, mọi người xung quanh đó, đều là đẹp vô cùng cả. Mặc dù đó, họ có cái tánh tình này, họ có nói lời xấu, nói tốt gì đó, nhưng mà điều là cái quý giá vô cùng. Có một người bạn của thầy ở bên Đài Loan điện thoại sáng nay mới nói, thưa thầy, con sắp sửa có đứa con rồi, con đầu lòng là con mừng vô cùng, thầy cũng chúc mừng. Anh ta là người bạn của thầy bạc, nhưng mà đồng thời cũng đệ tử. Anh ta nói rằng là, thưa thầy đó, là tại sao mà con mừng vô cùng như vậy? Tại vì đó, là tụi con đó, nghĩ là người vợ con nó cũng không phải là lớn tuổi lắm, nhưng mà lần đầu tiên mà đại mà mình mong con trai, mà bây giờ nó lại ra được con trai, thế nên mình mừng vô cùng, mà cảm thấy là một cái cảm kích, nó cái niềm vui nó lớn đến cái độ mà tự nhiên là con thấy là con quỳ xuống cái đất liền khi mà nghe tin là vợ con mà thọ thai, con cảm kích liền. Ông thầy nói à, cái này hay ha, cái này là mình nhận diện được chứ mình cũng không có cao ngạo gì lắm ha. Nói cho thầy cũng không thể cao ngạo được, mà bởi vì đó, rõ ràng là một cái phép nhiệm màu đó. Thì thầy chưa nói gì tiếp, anh nói cho thầy, nhưng mà con là có cái sự khó khăn đó, là cái bà mẹ con khi mà nghe vợ có bầu đó, thì bà ở đây luôn, thì bây giờ bà ở đây mấy tháng rồi, mà trời đất ơi thầy ơi, là mà khó khăn lắm, mà khó khăn cho con lắm, tại vì mẹ con không hợp với con từ lúc ở bên Mỹ lại. Bây giờ bà không ở Mỹ, bà về Đài Loan, bà ở với con khó khăn vô cùng, mà vợ con là cũng khó khăn vô cùng, thì chắc là cạnh mẹ chồng nàng dâu vân vân. Thì thầy mình hỏi nếu như vậy thì là bác gái đó, bà có muốn ở không? Bà muốn ở lắm, bà thương lắm, bà săn sóc lắm. Như vậy thì cái lỗi lầm nằm ở chỗ nào? Thầy, tụi con muốn tự do, tụi con không muốn quản thúc, tụi con không muốn là cái gì cả. Nhưng bà theo cái kiểu mà cổ hủ thì bà từng ly từng chút, bà săn sóc, bà hỏi, bà nấu những cái món ăn cho tụi con ăn, mà dù bà biết rằng là tụi con không thích bà nấu. Thí dụ như vậy đó, bà làm những cái chuyện mà tụi con cảm thấy thừa thải, mà bà vẫn làm như thường, nhưng mà bà biểu hiện được cái tình thương. Thì nói, ủa, anh biết bà biểu hiện tình thương, tại sao anh không thương bà nữa? Thưa thầy, nhưng mà thương là một chuyện, nhưng mà trong lòng con có cái kiên giải, con có suy nghĩ con, mà con chịu không nổi. Thầy bị hỏi, ủa, nhiều mà tưởng tượng, nhưng mà mẹ anh không còn ở đây thì anh cảm thấy như thế nào? Thì anh đang hăng máu như vậy, mà khi mà được đặt câu hỏi như vậy thì anh khừng lại. Thì trong cái phone đó, thì chắc cũng phải là cũng 1-2 phút sau anh mới nói, thầy nói có lý. Tại vì con nghĩ rằng là hồi xưa khi mà con đi học UCI ở đây đó, không có mẹ gì cả đó. Mỗi lần mẹ con về, trời ơi con mừng ơi là mừng. Nhưng mà tại vì bà ở con 2 ngày bà đi. Bây giờ đó, con mình cảm thấy là đúng là hồi xưa là mình thương mẹ, mình thích mẹ, mình nó có giảm thiểu cái đó. Nhưng mà bây giờ là tại vì mình nghĩ tới mình nhiều quá đi. Nhưng mà nếu mẹ không có mẹ nữa thì mình sẽ quý mẹ đến cỡ nào. Thứ bạc đó, đó là cái sự cảm kích đó. Vì thường thường cái cảm kích là cái gì? Là cái sự trí nhận được cái đẹp. Mà đừng để cho cái bản ngã của mình cũng như là cái tánh tình mà chật hẹp của mình đó, nó làm cho mình bị bỏ buộc và mình không nhận được cái đẹp của người khác. Thì cái tinh thần của Đại hội Quán Âm chính là cái tinh thần làm sao mình mở rộng cái lòng thương này. Thì cái tinh thần này nó dựa vào cái cấu trúc mà của tâm thức của mình. Theo như là Kinh Hoa Nghiêm đó, thì cái tâm thức mình đó, nó có 4 cái giai tầng. Giai tầng đầu tiên gọi là vị ngã, thứ hai gọi là vị tha, cao hơn nữa gọi là vô ngã, và cuối cùng gọi là bất nhị. Thì chính trong cái tâm thức mà vị ngã này đó, thì mình sẽ bị bỏ buộc, mình ràng buộc, mình không muốn mẹ mình tới giúp mình. Mình cứ nghĩ làm sao cho mình sướng, chứ mình không nghĩ rằng là nếu có mẹ tới thì mình lại có thêm một người để bày tỏ cái tình thương. Nếu có người giúp mình thì mình nên bày tỏ cái tình thương nhiều hơn, mình nên vui sướng và nên cảm kích chứ. Nhưng mà thường thường vì mình tỏ cái tâm vị ngã cho nên mình không cảm kích được. Và mình cảm thấy là mình chỉ muốn cho mình sướng, cho mình thỏa mãn cái điều mình muốn làm thôi. Chứ mình không nghĩ rằng là tại ra là nó có một cái chiều sâu hơn nữa. Mà tại sao mình nghĩ không ra? Là bởi vì mình kẹt trong cái tầng tâm thức đầu tiên gọi là tâm thức vị ngã. Cho nên các bạn biết không? Nhiều khi cũng tồi, nhiều khi mình cũng không nên chỉ trích người này người kia. Mình nói tại sao ông ích kỷ quá, tại sao bà ích kỷ quá, sao bà không lo cho người này người kia. Nhưng mà thật sự là bởi vì họ ở trong cái tâm thức vị ngã. Thì mình làm sao mình mà có thể làm cho họ ra khỏi tâm thức đó thưa? Khó lắm. Bởi vậy cho nên tại sao mà cái ngày mà mình gọi là cái ngày mà Thanksgiving nó thật là một cái ngày vĩ đại này các bạn ngồi lại. Là khi mà mình nghĩ tới cái Thanksgiving, mình bắt đầu mình nghĩ tới cái đẹp của người khác, mình biết cảm ơn người khác, mình biết nhìn được những cái chuyện tốt của người xung quanh mình, thì tự nhiên tâm thức của mình á, cái tình thương bắt đầu mở ra rồi. Bây giờ nếu mà mình chỉ còn nghĩ tới mình thôi đó, thì mình cứ kẹt hoài á. Thế nên nhiều khi là cái truyền thống mà trong một cái large scale, tức là cả một quốc gia mà họ cùng nghĩ tới để cảm ơn á, thì nó quá hay. Tuy nhiên đương nhiên là mình cũng nói rằng là lý tưởng là như vậy, nhưng mà trong lúc mà mình cảm ơn thì mình cũng biết sát sanh cỡ nào. Thì cái đó lại khác, cái đó là cũng có vị tha lắm các bác ấy. Không, cũng hơi bị ngã đấy. Nhưng mà cái lý tưởng mà vị tha đó nó rất là quan trọng, nó từ trong cái tâm thức vị tha. Cho nên cái quán âm sám, hay là mình gọi là cái quán âm hành, hay là mình gọi là cái đại hội quán âm đó, hay là cái chữ mà dùng đúng nhất là cái đại hội tình thương mà mình sẽ tổ chức vào ngày 17, 18 và 19 tháng 12 đó, thì mình đã bắt đầu rồi thưa các bác. Mình bắt đầu lúc nào? Bắt đầu từ, có lẽ là từ lúc mà mình bắt đầu khởi ý để làm cái đại hội này. Và mình mong rằng là cái mỗi người mà tham dự đại hội, hay là những cái người mà xây dựng cái đại hội mà quán âm này á, là bây giờ bắt đầu tập cái tình thương liền. Tập cái mình biết tri ân, mình biết tạ ơn, mình biết cảm ơn, mình biết tri nhận cái đẹp của người ta ngay lập tức. Cái sự mà cảm ơn mà tri nhận đó đó chính là cái sự khởi đầu của tình thương. Tại nhiều khi mình không dễ mà thương người ta được, tại vì người ta và mình có những cái mối hận, mối thù, có những cái chuyện gì xích mích lâu đời rồi. Nhưng mà mình có thể cảm ơn được, mình có thể tri ân được, mình có thể thấy được là những cái chuyện tốt người ta làm được. Thế mình chưa cần thương người ta liền. Cho nên cái bước mà gọi là cái bước mà tri ân cảm ơn đó đó gần như là cái nhịp cầu quan trọng nhất. Và trong cái đại hội mà quán âm đó thì thưa các bác đó, là cái phần đầu tiên đó mà của cái đại hội đó là cái phần mà mình gọi là cảm ơn cảm đức. Thế nào là cảm ơn cảm đức? Là bởi vì mỗi ngày đó khi mình ngồi thiền ở trong cái kỳ đại hội quán âm này đó bạn, thì mỗi ngày đều có ngồi im lặng ngồi thiền cả. Mình có 3 ngày cả thầy, và cái ngày đầu đó mình gọi là cái ngày tình độ trong tâm. Cái ngày thứ hai là tình độ với người. Và cái ngày thứ ba gọi là ngày tình độ trong linh giới. Thì cái ngày tình độ trong tâm là cái gì? Là cái ngày đó mà tất cả những người các bạc mà tham dự đó, thì mình ngồi lại để mình nhìn lại cái tình độ trong tâm của mình. Mình lắng cái lòng xuống, mình cảm nhận được cái sự an bình, an tình trong tâm của mình. Và với cái sự trí nhận đó, mình nên cảm kích cha mẹ anh em, mình nên cảm kích những cái người xung quanh mình đã tạo cho cơ hội để cho mình có thể yên lặng được. Cho nên cái ngày mà tình độ trong tâm này nó quan trọng lắm. Bởi vì cái ngày gọi là tình độ là bởi vì mình phải làm sao đó mình mở ra được một cái tâm thái mà nó rộng rãi chứ không cần bị bó buộc. Và đó là cái lý do mà cái đại hội quán âm là cái đại hội tình thương. Tại vì cái tình thương là cái mà không thể bị bó buộc được. Khi mình thương thì mình không đặt điều kiện được. Khi mình thương mình chỉ có cho ra thôi. Cho nên thì cô này nói hay, cô nói thưa thầy, cô nói như vậy các bạn nghĩ như thế nào? Cô nói, thì thưa thầy, con rất thương cái anh này, gọi là con cái gì con cũng làm cho anh này cả, bất kỳ chuyện gì anh này muốn con đều làm cho anh này cả. Anh con từ nấu ăn, từ đủ thứ chuyện, không có một cái chuyện gì mà con không làm cho anh này, mà con làm không bao giờ con đòi hỏi chuyện gì cả. Nhưng mà thưa thầy biết không, là con chỉ có cần một chuyện thôi, duy nhất thôi, là anh chỉ nói với con một câu thôi, cảm ơn em đã hết lòng mà lo lắng mà thương anh. Nhưng mà thưa bà, cô chờ mấy năm rồi mà anh này không bao giờ mà nói câu đó cả. Anh này rất là, mình gọi là rất là bình thản, tự nhiên, vô sự, không hề nói câu đó nữa. Mà con nói, ủa sao làm nó dở vậy, ủa sao làm cái lại lại quá. Cô nói với thầy, thưa thầy, con chỉ chờ câu đó thôi mà không biết thầy còn nghĩ là con nên lý gì anh ta, hay là con nên lý gì cái tư tưởng mà gọi là mong cầu đây. Nó chà, cô nói hay ghê. Tôi thấy cô nên chọn cái đường lý gì thứ hai. Đừng có lý gì người chồng của mình, mà nên lý gì cái tư tưởng này. Cô đã biết cái mà tại sao cô chưa làm. Cô nói cho tôi thầy, con biết thì biết, nhưng mà nhiều khi đó con ngồi con cũng tủi thân. Tủi thân là bởi vì đó, cái người mà thương mình đó, mà không, họ không biết họ muốn cái gì nên mình. Mà mình mà thương họ đó, thì mình rõ ràng là mình cho hết vạn sự. Thầy nói, thế bây giờ đó, cô nên bắt đầu bằng cái chuyện là nên trí nhận những cái chuyện đẹp, chuyện tốt của anh đi. Cô ta nói, nhưng mà thầy, anh chàng nó không có cái gì tốt cả. Ủa, không tốt làm sao mà cô thương anh? Cô đã có phá ra, cô cười và cô nói, dạ thưa thầy, vậy thì là anh này phải có. Thế thầy mà để cái tờ giấy trắng đưa cho cô, là bây giờ cô biết 50 chuyện tốt của anh này quay. Thế thật sự là chuyện tốt người nào cũng có cả. Và cái sự trí nhận cái tốt đó là cái mà quan trọng nhất của cái tình thương. Tại vì mình không trí nhận được cái tốt, cái đẹp, thì mình, con mắt mình á, chỉ nhìn về cái thân mình không nhìn tới người ta. Tức là con mắt mình nhìn về cái mình không á, thì con mắt đó gọi là cái mắt vị ngã. Thế nào là tâm thức vị ngã? Là cái tâm thức mà mình có 100 con mắt, mà con mắt nào cũng nhìn về chính mình thôi, không nhìn ra người ngoài. Thế nào là tâm thức vị tha? Là mình cũng có cả trăm cả ngàn con mắt, mà mỗi con mắt đó là mình nhìn tới những cái nhu cầu, những cái chuyện cần thiết của người khác. những cái cõi lòng, những cái nội niềm. Cho nên Đức Quang Bồ Tát có 1000 con mắt, mà con mắt nào đó là cũng nằm trên bàn tay mà nhìn ra ngoài, nhìn tới chúng sanh, nhìn tới cái nhu cầu của con người mình. Và Ngài cũng có 100 cái tay để chi vậy? Để mà tay này nâng đỡ, tay kia thì là vuốt ve, tay nọ thì là đưa ra tiếp dẫn. Nhưng mà những cái đó là điều vì người khác cả. Cho nên cái đại hội Quang Âm đó là cái đại hội đó mà thật sự ra cái ngày đầu tiên là ngày mà tịnh độ trong tâm, để mình làm sao mình đạt tới cái sự an tịnh trong tâm đầu tiên cả. Rồi bây giờ cái ngày thứ hai đó là cái sự an tịnh trong tâm đặt ra là bởi vì mình cảm nhận được cái đẹp của người khác. Và mình bắt đầu lắng cái lòng xuống. Mình thấy cái đẹp người khác là mình lắng lòng xuống rồi. Rồi mình lan tỏa cái tình thương ra. Nhưng mà cái ngày thứ hai gọi là tịnh độ với người đó, tịnh độ với tha nhân cái ngày này đó, thì mình cũng làm, mình cũng lại cái Quán Âm Sạm các bác. Rồi mình cũng thiền, mình cũng làm những cái. Nhưng mà cái tấm của mình bây giờ nó không còn ở cái chỗ là mình chỉ an lạc cái chính mình nữa. Bây giờ mình nghĩ tới cái chuyện gì? Bây giờ mình nghĩ tới là mỗi cái lạy của mình, mỗi cái giờ thiền của mình đó, hay là mỗi cái tiếng niệm Phật của mình đó, bây giờ đó, là mình hoàn toàn đó là mình gợi gẫm tới những cái người mà đang cần. Và mình nhìn lại cái mối quan hệ của mình với người khác. Cho nên cái ngày thứ hai á, là cái ngày mình gọi là tình độ với người. Để cho mình tìm được đó, muốn có cái sự yên ổn với người, muốn có cái tình độ với người khác, thì làm sao cái quan hệ của mình á, phải rất là nhẹ nhàng và nhu thuận. Và cái quan hệ này làm sao mà nhẹ nhàng và nhu thuận được? Thì bằng cách là cái lời nói của mình nên bày tỏ sự quan hoài hơn. Nhiều khi cái lời nói mình thách đố nhiều quá, người ta sẽ không chịu đựng nổi. Hoặc là cái lời nói mình á, là nặng nề nhiều quá, thì người ta cũng không vui. Và mình cũng nên tránh những cái lời lại mà mình gọi là đâm thọt, khiến cho người ta cảm nhận một cái sự xổn xang trong lòng. Và cái lời nói mà hoa ngôn xạo ngữ, cái lời nói khách sáo bên ngoài thì chẳng cảm động được người nào cả. Bởi vậy cho nên mình tóm tắt lại hai cái tình độ. Tình độ trong tâm đó, thì mình làm sao mà nhìn được cái đẹp và mình lắng cái tâm để mở cái quả lòng ra. Tình độ với người đó, thì trong ngày hôm nay đó, mình tu làm sao để mình nhận diện được cái quan hệ của mình với người khác qua cái lời lẽ của mình, và mình bắt đầu sửa đổi cái lời lẽ. Thì cái sám văn hay là cái văn mà sám hối của Bồ Tát nó rất hay. Nó sẽ làm cho mình phản tịnh, và mình làm sao mình tập cái hành mà ăn nói một cách nhu hòa, nhu thuận. Và đó là cái ngày mà mình gọi là ngày tình độ với người. Thì hy vọng là các bác mà tới tham dự thì các bác sẽ thấy rằng đó là 3 ngày mà Quang Âm Đại Hội là cái 3 ngày giáo dục, chứ không phải là 3 ngày mình đi lễ. Bây giờ cái ngày mà thứ 3 đó, tức là cái ngày mình gọi là tình độ trong linh giới, thì cái ngày này gọi là cái ngày mà quan trọng nhất. Bởi vì cái linh giới là cái gì? Là cái tâm linh của chúng mình. Mà linh giới cũng là cái quại âm, cái quại của những người đã chết rồi, đã quá cổ rồi. Thì trong cái ngày thứ 3 này đó, thì mình làm cái gì thưa các bạn? Thì mình vẫn có tập luyện thân thể hàng ngày này, mình còn vẫn có luyện cho hơi thở của mình cho nó vi tế. Mình vẫn tiếp tục là lạy Quán Âm Sạm, vì Quán Âm Sạm nó lạy rất là ngắn, có 2 giờ rưỡi đồng hồ là mình lạy xong một cuốn rồi, nguyên bộ rồi. Và mình sẽ dùng cái thời gian đó đó, mình lạy mỗi ngày mình lạy 1 cuốn 2 cuốn, rồi mình tập thiền, rồi mình tập dưỡng sinh, vân vân. Nhưng mà ngày thứ 3 đặc biệt vô cùng, là bởi vì ngày thứ 3 đó thì mình sẽ có tổ chức một cái mandala. Cái mandala này đó, mục đích của nó là làm sao mình đem cái người trong linh giới, trong quả ấm đó, từ nó chỗ ràng buộc bởi sắc thọ tưởng hành thức, bởi cái thọ tưởng hành thức là 4 cái tâm trạng của cái tâm lý của mình, thọ tưởng hành thức, hoặc là bị kẹt trong là ngũ đài, mà 4 cái đài quan trọng nhất đó là thủy hỏa phong, địa thủy hỏa phong, không là được giải thoát. Thì cái mandala này đó, nó đòi hỏi những cái người mà các bác, mà nếu các bác mà tham gia đó, thì đòi hỏi các bác là cũng phải chuẩn bị, mình tắm rửa sạch sẽ, mọi người mình phải cần có cái áo tràng mặc cho nó thanh tịnh, hoặc là màu áo tràng màu xám, màu nâu, hoặc là màu đen, nhưng mà áo tràng cho nó thanh tịnh, nhẹ nhàng. Thì ngày hôm đó đó, mình cũng không có ăn uống, nghĩa là bày bà mình phải ăn chay, giống như là thường thường các bác biết đó, người ta gọi là ăn chay hoặc là trai giới để mà làm lễ vậy. Thì ngày hôm đó đó mình cũng vậy, mình chuẩn bị cho cái thân thể thiệt thanh tịnh, mình trai giới đàng hoàng lắm, và mình đem hết cái lòng thành của mình mà đi vào rất là trang nghiêm, mặc áo tràng, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tràng, thắp hương, thắp nhang, rồi mình đem cái bài vị của người trong linh giới đó, mình đem bài vị đó, rồi mình sẽ ngồi xuống, Minh tùng niềm. Minh tùng cái gì? Minh tùng chủ thất Phật. Minh tùng chủ vạn sinh. Minh tùng chủ mà lăng nghiêm tâm chủ vân vân. Có những câu chủ đặc biệt như vậy đó mà mình cùng nhau mình tu đó, rồi mình mới đem cái bài vị này từ cái chỗ mà trong cái vùng mà gọi là bị ngăn chặn hay là bị giới hạn bởi cái địa thủy hỏa phong không, bởi cái sắc thọ tưởng hành thức, bởi cái kim mộc thủy hỏa thổ đó, đem vào trong cái chỗ mà nó gọi là bất nhị, vào trong cảnh giới mà thiệt là cao, cảnh giới thiệt là giải thoát. Thì cái sự mà đem cái bài vị này vào trong đó đó, với cái sự tri tùng của chủ mà với cách thiết lập của đàn tràng đó, thì nó làm cảm ứng được những chúng sinh trong linh giới đó sẽ thật sự cảm nghiệm được cái sự giải thoát khỏi cái kềm tỏa của địa thủy hỏa phong không, sắc thọ tưởng hành thức, vân vân. Do đó cái mandala này đó, chữ đó là một cái chữ đó mà ý nghĩa của nó là đàn tràng, nó sẽ giúp cho mình đó nhận ra được cái sự an ổn trong tâm ngay lập tức, nó làm cho mình đạt tới một cái sự nhẹ nhàng trong quả tâm linh của chính mình. Bởi vì mình đã vừa làm được một cái chuyện rất quan trọng là mình đem cái người tổ tiên của mình hay những người thân của mình trong linh giới đó tới được chỗ giải thoát. Thế nên cái ngày thứ ba gọi là ngày tịnh độ trong linh giới, là mình đem cái chuyện an ổn này tới với tất cả chúng sanh ở trong linh giới. Thì nếu các bạn mà có cái hứng thú và có cái niềm tin thì thầy xin mời các bạn là cùng tới tham dự ba cái ngày này để cho mình chuẩn bị cái mandala. Có người hỏi rằng, thưa thầy, cái mandala này có phải là cái hoa trời hay không? Thì cái câu trả lời là như vậy. Cái chữ mandala đó là cái chữ mà tiếng Phạn đó mà nó nói tới cái đàn tràng, hoặc là cái hình vuông và hình tròn tạo ra cái đàn tràng mà mình gọi là luân viên cụ. Nhưng mà cái chữ mandala này nó cũng có một cái đồng âm nhưng mà dị nghĩa. Đồng âm là bởi vì người Tàu được việc thành ra một chữ gọi là mạng trà la cả. Nhưng mà chữ Ấn Độ đó đọc là mandara. Nhưng mà cái chữ ra này khó đọc quá cho nên người ta biên ra là cũng là mandala thôi. Một chữ thôi. Thì nó kể mandara là một cái loài hoa. Mandarava đó là cái loài hoa trời mà nó màu trắng và nó đẹp đẽ vô cùng. Và thường thường là chư Phật thường thường rải cái hoa này cho những người mà thuyết pháp, những vị Bồ Tát thuyết pháp vân vân. Rồi còn có một cái chữ nữa gọi là cái mang thu sa đó. Cái mang thu sa này đó thì cũng được dùng như gần như là một chữ đồng âm đồng nghĩa với chữ mandarava hay là manthusa. Cho nên nhiều người hiểu lầm rằng là cái mandala có nghĩa là cái hoa trời, nhưng mà thật sự ra cái chữ viết thế khác. Thì thưa các bạn, cái mandala này đó là cái cách đó mà mình sử dụng nó để mà mình đem chúng sanh trong linh giới tới được một cái chỗ an ổn. Thì nó dựa vào cái triết lý của Bát Nhã Tâm Kinh gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nó cũng dựa vào cái triết lý của Kinh Hoa Nghiêm rằng là cái sự tưởng và cái triết lý đó nó dung thông với nhau. Khi mà cái tâm thức của mình có thể nhận hiểu biết thì được đó, thì là cái tâm thức của bên linh giới họ cũng hiểu biết được. Cho nên cái mandala này đó là một cái phương tiện rất mạnh mẽ để giúp cho con người mình đó có thể tập trung cái tinh thần, tập trung cái năng lực của mình đó vào một điểm. Và vì mình tập trung như vậy cho nên chư Phật, chư Bồ Tát sẽ hiện hiện trong cái mandala này để mà cứu độ chúng sanh. Thì thứ bạc đó là ba cái ngày gọi là ngày tịnh độ trong tâm, ngày tịnh độ với người và ngày tịnh độ trong linh giới. Mà cái kỳ này, đại hội Quán Âm này đó mình sẽ làm. Nhưng mà cái bạc hỏi như thế thầy, thầy nói cả nửa giờ đồng hồ như vậy thì là cái trọng tâm của thầy nói về chỗ nào? Thì cái trọng tâm là cái đại hội Quán Âm này là bắt đầu bằng cái sự trí nhận cái đẹp, cái tốt của những người xung quanh. Cái đó là cái sự lan tỏa của tình thương này với những chúng sanh, những người bạn, những người xung quanh. Và tiếp theo đó là thật sự đó là mình lan tỏa cái tình thương này tới những người trong linh giới để làm cho họ được an ổn, an lạc. Do đó ba cái ngày mà tịnh độ là cái đặc tính mà quan trọng nhất của cái đại hội Quán Âm. Bởi vì nó nói được ra là nếu mà mình thật sự mà mình muốn làm một cái chuyện gì để mà đem tới ảnh hưởng lớn cho tâm thức hay là cho chúng sanh đó, thì mình phải bắt đầu bằng cái tâm thức vị tha. Cho nên đại hội Quán Âm là cái đại hội của tình thương, cái đại hội của cái lòng vị tha, là cái đại hội mà không phải mình làm cái lễ mà mình thực tập ngay bây giờ. Lúc nào mình hiểu được đó mà mình có thể khởi cái tâm vị tha thì lúc đó là mình đang thực hành hay là tham gia cái đại hội này rồi. Mình chỉ hy vọng rằng đó, tới cái ngày đó thì các bạn có thể có giờ đó để mà cùng tham gia với nhau Tại vì cái đại hội này nó cần các bác đó làm sao có thể trái giới, có thể sửa tâm, có thể tham dự cái màn đà la này để mà làm cho cái chúng sanh trong quả âm đó, nó được giải thoát. Và cái màn đà la này có thể nói đây là lần đầu tiên đó mà mình được sử dụng ở đây. Và cái triết lý màn đà la này là cái triết lý của cái Bát Nhã và Kinh Hoa Nghiêm đó là hợp nhất. Cho nên đây là một cái đặc sắc vô cùng quan trọng của cái đại hội Quang Âm này. Cái trọng điểm chính là tại sao mình muốn làm cái đại hội Quang Âm là vì thật sự mình muốn lan tỏa cái tình thương này tới cái chỗ mà thâm sâu nhất, tức là cái linh giới, và tới những cái người đã quá cố rồi, làm cho họ có thể cảm nhận được cái tình thương và do đó có thể giải thoát được. Để kết thúc chương trình hôm nay, thầy xin kính chúc các bạn có một cái mùa là lễ tạ ơn này vui vẻ, và mình luôn luôn nhớ rằng là cuộc sống của mình đã luôn luôn kết hợp với tất cả cuộc sống của những người xung quanh, và mình nên nhìn cái đẹp của những người xung quanh, nên biết ơn và nên bày tỏ cái tình thương mình với những người xung quanh, vì những người xung quanh thật sự ra là những cái người mà người Mỹ gọi là angels, tức là những cái người mà làm cho cuộc sống của mình thêm đẹp. Dù những người đó nhiều khi nói những lời làm mình khó chịu, nhưng mà tất cả những người đó đều là nhân duyên của mình cả, và mình nên quý trọng biến cái nhân duyên đó thành cái nhân duyên đẹp để cuộc sống mình lúc nào cũng trở nên đẹp hơn.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của thầy Hằng Trường về lễ tạ ơn, tức là Thanksgiving, và đại hội Quán Âm Xám sắp đến. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của nhà hàng chuyên tiệc cưới Seafood World. Chương trình của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.